mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết giao mùa, nắng mưa thất thường làm cơ thể mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm là nguyên nhân khiến nhiều người dễ mắc bệnh cúm. Tuy là bệnh thông thường, nhưng bệnh cúm có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Biến chứng dễ xảy ra ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và những người có hệ miễn dịch kém. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn cách phòng tránh bệnh cúm khi thời tiết chuyển mùa.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển mùa dễ mắc cúm. Ở những đối tượng khỏe mạnh với sức đề kháng tốt, bệnh cúm thường không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy vậy, ở trẻ em và các trường hợp có yếu tố nguy cơ nhiễm cúm cao như phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền thì rất dễ dẫn đến biến chứng như viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm trùng và hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm là hội chứng rare gây phù não và tổn thương gan nhanh chóng dẫn đến tử vong. Cúm là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền trực tiếp từ người sang người thông qua đường hô hấp. Nguyên nhân gây cúm do các chủng virus cúm A, B, C, trong đó cúm A và B là hai chủng gây bệnh phổ biến nhất. Cúm virus có trong nước mũi, nước bọt người bệnh, lây truyền sang người khác qua những hạt nước nhỏ li ti bắn ra từ mũi miệng của người bệnh khi ho hắt hơi, hoặc qua tiếp xúc trực tiếp, hoặc trong không khí, tiếp xúc với các bề mặt vật dụng có chứa virus cúm. Virus cúm lây lan với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là trong môi trường đông đúc như nhà trẻ, trường học, văn phòng, công sở, phòng điều hòa. Thông thường, bệnh diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 7 ngày. Ở trẻ em và người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính về tim, phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc người có suy giảm miễn dịch, bệnh có thể diễn biến nặng hơn và có thể gây biến chứng như viêm tai, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi. Không giống như cảm lạnh thông thường, cúm thường xảy ra khi xuất hiện các triệu chứng đột ngột. Các dấu hiệu phổ biến của nhiễm cúm bao gồm sốt, mệt mỏi, ớn lạnh, nhức mỏi cơ thể, ho, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi hắt hơi. Đau họng, đau đầu. Nếu các triệu chứng kéo dài hơn một tuần mà không cải thiện, phải đi khám bác sĩ. Những đối tượng dễ mắc cảm cúm nhất và dễ diễn biến nặng gây biến chứng là trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai, người bị suy giảm hệ miễn dịch, người có các bệnh lý mãn tính như hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch, HIVS hoặc ung thư. Đối với các thể bệnh cúm thông thường, điều trị chủ yếu là giảm các triệu chứng do bệnh gây ra như sốt, đau đầu, đau mỏi người. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi cho đến khi hết bệnh. Bệnh cúm là bệnh do virus cúm gây nên, bệnh dễ lây truyền do virus cúm từ người bệnh phát tán không khí. Chúng gia tăng mạnh trong thời gian này do thời tiết thay đổi. Để cơ thể không mắc bệnh cúm, mọi người cần nâng cao ý thức phòng tránh bệnh. Trong đó nên chú ý ăn uống đủ các chất dinh dưỡng, cần tăng cường các loại rau xanh, củ quả vào thực đơn hàng ngày, bổ sung dinh dưỡng và cân đối các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo và rau củ quả có chứa khoáng chất selenium, vitamin C để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt trong chế độ ăn uống nên bổ sung tỏi và các chế phẩm từ tỏi vì chúng có tác dụng phòng ngừa cúm, tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Uống nhiều nước là một trong những cách giúp cơ thể phòng chống bệnh cúm. Theo các chuyên gia y tế, bị cúm, việc uống nhiều nước, nước lọc, nước hoa quả, đặc biệt là nước ấm sẽ giúp giảm đáng kể triệu chứng nghẹt mũi khó chịu. Khi cơ thể bị ốm, chức năng phòng chống bệnh của hệ miễn dịch bị suy yếu nghiêm trọng. Vì thế, việc rửa tay thường xuyên với xà phòng diệt khuẩn giúp ngăn ngừa các virus mới xâm nhập vào cơ thể. Cần phải rửa tay thật sạch bằng xà phòng diệt khuẩn trước khi chế biến thức ăn, trước khi cầm nắm thức ăn, sau khi đi vệ sinh, kể cả khi không bị bệnh. Ngay cả khi không bị cúm thì việc súc miệng bằng nước muối vài lần mỗi ngày có thể giúp ngăn chặn viêm họng cũng như ngăn ngừa nhiễm trùng phát sinh. Khi mắc cúm, nếu có biểu hiện bất thường như sốt cao liên tục 39 độ C trở lên, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, co giật hoặc ly bì, mệt mỏi, ăn kém, nôn trớ nhiều, chân tay lạnh, khó thở, thở nhanh, cần tới ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, đau thần kinh tọa là căn bệnh khá phổ biến hiện nay, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân. Đau dây thần kinh tọa thường gặp ở nam giới hơn nữ giới và ở lứa tuổi 30 đến 60. Đây là tình trạng đau dây thần kinh lan từ lưng xuống chân, có khi lan đến gót và bàn chân. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh bệnh đau thần kinh tọa và một số biện pháp phòng ngừa và điều trị đau thần kinh tọa. Chúng ta cùng nghe.
Nguyên nhân của đau thần kinh tọa thường là do thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra còn có các nguyên nhân bao gồm thoái hóa cột sống, chấn thương cột sống, trượt đốt sống, viêm đĩa đệm đốt sống, tổn thương thân đốt sống, thường do lao, vi khuẩn, u cũng gây tác động vào thần kinh tọa gây đau. Dây thần kinh tọa là dây thần kinh dài nhất và rộng nhất trong cơ thể con người. Dây thần kinh hông đi từ lưng dưới qua hông, mông và xuống mỗi chân. Đây là dạng bệnh do cơn đau do kích thích dây thần kinh hông. Vì vậy, bất cứ nguyên nhân nào kích thích dây thần kinh này đều có thể gây đau từ nhẹ đến nặng. Thông thường, đau thần kinh tọa dễ bị nhầm lẫn với chứng đau lưng nói chung. Tuy nhiên, đau thần kinh tọa không chỉ giới hạn ở lưng. Điều này có nghĩa đau thần kinh tọa không chỉ là tình trạng, còn là triệu chứng của một vấn đề khác liên quan đến dây thần kinh tọa. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đau thần kinh tọa có thể dẫn đến yếu chi tàn phế, ảnh hưởng đến cuộc sống. Ai cũng có thể mắc phải căn bệnh này, tuy nhiên đối tượng dễ mắc là người lớn tuổi do cột sống thoái hóa, chẳng hạn như thoát vị đĩa đệm và gai xương là những nguyên nhân phổ biến trong gây đau thần kinh tọa. Bệnh thường gặp ở những người từ 30 cho đến 60 tuổi, với tỷ lệ nam mắc nhiều hơn nữ. Người thừa cân béo phì làm tăng căng thẳng cho cột sống và người bị bệnh tiểu đường đối diện nguy cơ tổn thương thần kinh. Những người này dễ bị đau thần kinh tọa. Bên cạnh đó, những người hay vặn lưng mang vác nặng hoặc lái xe cơ giới trong thời gian dài có thể đau thần kinh tọa hơn người bình thường. Ngược lại, những người ngồi nhiều hoặc là ít vận động dễ bị đau thần kinh tọa hơn những người năng động. Khi mắc, người bệnh sẽ chịu đựng những cơn đau đớn. Tình trạng nhẹ sau một đợt điều trị có thể khỏi, nếu nặng sẽ gây dai dẳng, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Ở một số người bị thần kinh tọa có thể bị liệt hai chi dưới, dẫn đến teo cơ và mất vận động. Ở người bệnh phải điều trị lâu dài có thể sẽ gây hệ lụy bởi tác dụng phụ của thuốc. Ngoài ra, người bệnh rất thường bị tái phát, nhất là các trường hợp như thoát vị, thoái hóa, xẹp trượt đốt sống. Mặc dù cơn đau liên quan đến thần kinh tọa có thể nghiêm trọng, nhưng hầu hết các trường hợp đều khỏi sau vài tuần điều trị. Những người bị đau thần kinh tọa nghiêm trọng và yếu chân nghiêm trọng hoặc thay đổi ruột hoặc bàng quang có thể cần phẫu thuật. Người bệnh nên đi khám nếu cơn đau kéo dài hơn một tuần, nghiêm trọng hoặc trở nên tồi tệ hơn. Đau đột ngột dữ dội ở thắt lưng hoặc một chân và tê hoặc yếu ở cơ chân. Đau sau chấn thương dữ dội, chẳng hạn như tai nạn giao thông, gặp khó khăn kiểm soát ruột hoặc bàng quang. Đau thần kinh tọa không chỉ gây đau đớn ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh, mà còn có thể biến chứng dẫn đến vận động nên cần phòng ngừa từ sớm, cần áp dụng các biện pháp như tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, duy trì tư thế ngồi phù hợp, không ngồi một chỗ quá lâu, hạn chế khuân vác nặng, hạn chế nâng hoặc vặn thắt lưng thường xuyên để giữ cho lưng chắc khỏe, hãy tập luyện các cơ cốt lõi, các cơ ở bụng và lưng dưới để có tư thế và sự thẳng hàng tốt. Nếu công việc phải đứng trong thời gian dài, thỉnh thoảng hãy đặt một chân lên ghế đẩu hoặc hộp nhỏ. Nếu phải nâng vật nặng, hãy tìm ai đó để giúp đỡ, không nên thực hiện các bài tập quá sức hay quá khó với cơ thể. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù, sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang Jumbo Vep.
chết hai, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh dài dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mùi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhằn ít khói chung một vép S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.